Và cuối cùng chúng ta quay đến cái phần về bản chất của hạnh phúc. Cái bản chất của hạnh phúc nó gồm có hai loại. Một loại đó là hạnh phúc thế gian, và thứ hai đó là hạnh phúc siêu thế. Hạnh phúc thế gian như vừa nói, nó thuộc về các giác quan, và do đó nó làm cho con người tăng trưởng lòng ích kỷ, nuôi lớn bản ngã và kéo dài sự chấp mắc trói buộc ở trong cái phòng lẩn quẩn và khổ đau. Còn ngược lại, hạnh phúc xuất thế hay là hạnh phúc siêu thế, đó là một loại cảm giác làm cho lòng vị kỷ của con người bị chết đi, và cái lòng vị tha được chuyển nở, và sự dấn thân giúp đỡ của người khác, và cái hành vi lễ cho đa số, cho cộng đồng, cho chư thiên và loài người, nó được mở rộng hơn. Và dĩ nhiên nó không bao giờ nuôi lớn bản ngã, nó làm cho người đó có một thái độ rất là hỷ xả về những gì mà mình đã đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Hai phân loại hạnh phúc này nó tạo ra hai khuynh hướng, và từ đó tạo ra sự khác biệt giữa một con người được gọi là phàm phu chạy theo cái khuynh hướng hạnh phúc của thế gian, và một con người được gọi là thánh nhân chạy theo hạnh phúc thuộc về sức thế gian. Một ví dụ điển hình, khi một người nào đó nghiện cờ bạc thì dĩ nhiên tất cả những cái quan niệm hạnh phúc khác, ví dụ như là cái hạnh phúc do con mắt quan sát những cái phim ảnh, hay là du lịch cảnh đẹp ở chỗ này chỗ nọ, hoặc là xem những cái hình sắc màu thái về kiến trúc nghệ thuật vân vân, gần như là không có tác dụng gì đối với anh ta. Trước mắt anh ta, cái hạnh phúc duy nhất là ta được ngồi sòng bài để đánh những con bài và ăn được những cái đồng tiền mà người ta thường gọi là của thiên hoàng trả điện, tức là nó vào cửa trước ra cửa sau, nhận của trời trả của đất, mau lắm, bởi vì nó không phải là thành quả của mồ hôi và nước mắt, cho nên người ta có được đi nữa cũng không biết cách để mà giữ. Năm ngoái khi chúng tôi sang bên Úc và được các Phật tử dẫn vào một cái to nhà nguy nga lộng lẫy lắm, nhìn từ xa tưởng như là một cái cung điện, mà không nói chúng tôi là cái gì. Khi vào bên trong thì chúng tôi thấy là những cái cánh cửa được làm bằng vàng, rồi thỉnh thoảng có những viên kim cương làm ống ánh, rồi một cái bục nước phúng lên với nhiều màu sắc của đèn, làm khi vào trong đó là chúng ta bị chóa mắt, và cái thói quen hay là cái phản ứng hưởng thụ đó bắt đầu nó được chuyển ở liền rất là dễ dàng. Cái kích thích của ngoại cảnh nó làm cho tâm con người bị lung lay, và đó là một cái sông bạc nổi tiếng nhất của nước Úc, lớn lắm. Chúng tôi đi tham quan một vòng, nhìn thấy nhiều cảnh tượng mà mình có thể phản ánh được rằng họ đang hạnh phúc hay là đang khổ đau. Nhìn là thấy liền. Một người thì cười vỗ tay hoan hô, một người thì là để cái đầu xuống cái bàn nằm ngủ luôn, còn một người thì dựa vào trong tường nhễ nhại, thấy không còn sức sống. Và chắc chắn là chúng ta biết những người có những cái thái độ chán nản, thờ ơ, buồn bã, bực dọc đó là những người thua không còn một đồng xu nào dính túi. Nó rõ ràng như vậy. Và có một bà già 80 mấy tuổi, bà ta thì không có tiền túi, mà bà ta mang theo hai cái cạc tiền Visa cạc hay Mastercard để về xài đánh bài. Và bà ta cứ dùng cái trò chơi gọi là hên xui bay rủi, nó có 3 lỗ phía trước, cầm một cái trái banh để thảy vào 3 cái lỗ đó. Nếu mà cái banh này mà nó đánh trúng được 2 trái banh kia mà lọt cũng một lúc là 3 lỗ, 3 cái khác nhau, thì sẽ thưởng được cái phần thưởng rất là lớn, đó là $100,000. Mà tiền bỏ vào chỉ có nhiêu, có $5 thôi. Họ chứ ai không tiếc, ai không khoái, tốn $5 để được $100,000 thì quá trời là sướng không à. Giả sử có thua được cũng không tiếc nữa. Mà bà ta đã làm hồi chứ 80 mấy tuổi, lấy sức đâu mà đánh 3 cái banh mà vô một lượt. Rồi thứ hai nữa là con mắt nó mờ, nó lòa, đâu có thấy, nhìn cái banh ở bên trái mà thấy nó bên phải, cho nên trời bên phải ra bên chính giữa, mắt à. Vậy mà bà ta đánh chuốt rồi là nửa tiếng, chúng tôi đứng thử nửa tiếng kiên nhẫn xem. Đánh ngoài chặt vào cái đánh, lúc mà hết luôn cái tiền ở trong visa card mới đi về. Và có nhiều người Việt Nam vào trong đó đó. Mê cờ bạc đến độ là bỏ đứa con của mình ở trên chiếc xe hơi và quên luôn đứa con của mình đang nằm ở trong xe hơi. Nó khát nước quá, rồi nó tối quá, rồi nó chết trong đó luôn. Báo chí đăng. Cái thời điểm chúng tôi qua gặp nhiều cái cảnh tượng rất là đau lòng. Như vậy là chúng ta thấy là cái người nghiện cờ bạc, nó chỉ nuôi đớn cái lòng có tư của họ. Họ chỉ còn biết là thỏa mãn cái hạnh phúc, mà hạnh phúc này đặt trên những cái ảo giác thông thường thôi, chứ không phải là có thật. Rồi tất cả những cái trách nhiệm của một người làm cha, hay là một người chồng, hay là một người công dân trong một xã hội, hay là một người công dân của một tập đoàn, một cái cơ quan sự nghiệp nào đó, họ đều bỏ quên hết. Cho nên tứ đổ tường đều là những cái cách thức để làm cho con người thay vì hưởng được hạnh phúc thì giết chết hạnh phúc. Người nào mà rơi vào tứ đổ tường chắc chắn là cuộc đời người đó sẽ rất là khổ đau và không hiểu lắm. Thì đó là cái cách phân loại về hạnh phúc. Và khi chúng ta đi ngược lại với cái phân loại hạnh phúc thuộc về giác quan thì lòng vị kỷ chúng ta nó sẽ không có mà. Dĩ nhiên là Đức Phật Thích Ca từ bỏ cái hạnh phúc dục tính với vợ của mình, là từ bỏ cái hạnh phúc giác quan của một vị Đông Cung Thái Tử và tương lai làm vua, từ bỏ hết tất cả những hạnh phúc giác quan do về ba cái cung điện mùa xuân, mùa hạ và mùa mưa mang lại. Cả những thứ một quyền lợi mà một người cầm cân nảy quyền của một quốc gia thời cổ đại có được, bỏ hết vì nó thuộc mang tính cách ích kỷ, để tìm lấy một cái hạnh phúc thuộc về siêu thế, trả giá nó bằng những cái lận đận khổ đau trên suốt cái chặng đường tu tập khổ hạnh. Và cuối cùng Đức Phật đã tìm được sự giác ngộ thật sự, và giác ngộ đó đã để lại cái giá trị cho nhân loại xưa cũng như nay và mãi mãi về sau nữa. Như vậy chúng ta thấy là hạnh phúc không phải là một sản phẩm, một món hàng, do đó chúng ta không thể mua nó bằng tiền bạc. Hạnh phúc có thể đạt được bằng hạnh phúc bằng thái độ và bằng những hành vi cao cả vị tha hơn là những gì nó thuộc về giác quan. Và như vừa rồi chúng ta vừa phân tích, đó là cái hạnh phúc của thế gian, mặc dù có những trường hợp nó phát xuất từ một cái ảo giác, nhưng mà cái ước mơ trên bản chất nó vẫn là một cái cách thức để giúp cho con người đạt được những hạnh phúc mà con người cần phải có trong cuộc đời. Cho nên nguyên lý thứ nhất đó là nuôi lớn hạnh phúc bằng những ước mơ đẹp. Ước mơ có ba loại theo tâm lý học Phật giáo. Loại thứ nhất là những ước mơ lương thiện, phản ánh về một cuộc đời tốt đẹp, về những cái giá trị của cuộc đời thanh cao, về những cái đóng góp cho nhân quần xã hội, về những cái việc tiện ích, về những công tác từ thiện vân vân. Cái hạnh phúc, cái ước mơ thứ hai đó đối lập hoàn toàn, đó là những ước mơ về một cái đời sống xa hoa, phung phí, hưởng thụ, không phải bằng mồ hôi nước mắt, phù hợp với cái quy luật đạo đức và luật pháp của xã hội, mà nó phát xuất từ những cái cách thức lắt léo để qua mặt luật pháp tìm hạnh phúc trên nỗi khổ đau của người khác. Và cái thứ ba đó là những ước mơ trung tính. Có nhiều người cũng không muốn mình hạnh phúc, cũng không muốn mình khổ đau, giữ tâm mình một cách chai lì thụ động trước những biến cố, trước những thứ này. Nó gần giống như là cái cảm giác của những người chứng đạo, tức là dững dưng trước tất cả những biến cố của cuộc đời, nhưng nó không phải là dững dưng mà nó bị chai lì và thụ động. Và ba dạng ước mơ đó, chỉ có cái dạng đầu tiên đó là những ước mơ đẹp mà góp phần tạo nên một cái hạnh phúc thật sự trong cuộc đời. Tào Tháo khi hành quân có một lần bị đánh tả tơi, cho nên ta phải dẫn một cái đội kỵ binh của mình gọi là trốn. Và cái đường đi đến một cái nơi mà để ẩn náu đó, nó kéo dài đến mấy chục dặm, và tất cả binh sĩ đều mỏi mệt hết. Bây giờ là nếu không có cái cách phương tiện để giúp cho binh sĩ này có được một sức mạnh để tiếp tục lên đường thì chắc chắn rằng cái đoàn binh của người ta sẽ bị rã. Cho nên Tào Tháo đã nghĩ ra một cách rất là lanh trí, nhìn thấy một cây mai ở đằng xa, cách đó khoảng chừng một vài cây số, và cũng rất may đó là anh ta đang đi ở trên một đoạn đường mà trời rất là nắng, thì ánh nắng chang chang phản ánh trên mặt đường làm cho người ta có cảm giác gọi là một dòng nước đang rợn sóng ở trên mặt đường. Cái đó trong kinh điển Đại Thừa gọi là dương diện. Nước phản ánh ở trên mặt đường đó là nước ảo giác, nó không có, về phương diện vật lý cũng hoàn toàn không có, nhưng mà cái nhận thức của con mắt nó nhìn thấy là có. Trên Tào Tháo nói là nước ở nằm ở cái khúc của cây mai phía trước, cho nên các anh em hãy tiếp tục theo tôi lên đến đó. Và khi lên đến đó thì dĩ nhiên không thấy có nước nào cả, nhưng mà cũng rất may nó có nhiều cái rừng cây khác để cho đoàn kỵ binh này có thể gọi là nghỉ ngơi một cách thoải mái, và nhờ đó họ đã đi đến được cái điểm mà Tào Tháo muốn đến. Trong trường hợp này chúng ta thấy có những cái ước mơ, mặc dù cái khoảng cách của nó đối với cái hạnh phúc thật sự mà người ta đạt được trong cuộc đời là một khoảng cách cố định, không đến được. Cái dòng nước mà Tào Tháo cũng như đoàn kỵ binh nhìn thấy là một cái dòng nước ảo, không có thật. Nhưng mà nếu không nhờ vào dòng nước ảo này, chắc chắn rằng đoàn kỵ binh này sẽ không còn được một cảm hứng nào nữa để đi tới phía trước, và dĩ nhiên có thể bị người ta đánh một cách tắt tưởi và chết một cách gọi là đau khổ từ phía sau lưng. Cho nên cái ước mơ đẹp, cái ước mơ muốn uống được những ngọn nước sau những ngày đi mỏi mệt ở trên một con đường nắng nhuệ làm cho họ có thêm sức lực và đi tới phía trước một cách thành công. Do đó ước mơ mặc dầu có những trường hợp nó chỉ là ước mơ mà không bao giờ biến thành hiện thực, bởi vì có những ước mơ nó không được nuôi lớn bởi những hành vi tạo tác, hay là cái khác, nó đơn thuần chỉ phản ánh sự cầu nguyện, là ước muốn, và do đó kết quả không bao giờ có mặt đối với chúng ta. Trong kinh Pháp Hoa, cái hình ảnh phương tiện về những cái chặng đường hạnh phúc mà con người đạt được đặt ở trên nền tảng của những ước muốn đẹp là một cái ví dụ rất điển hình trong trường hợp này. Hóa thành vụ, hành thuộc về vật lý, tượng trưng cho trạng thái niết bàn ở trong nhà Phật, từ đó nó mới có thực nghĩa là niết bàn thành. Và từ cái khái niệm ẩn dụ niết bàn thành làm cho rất nhiều người không phải đạo Phật hiểu lầm đạo Phật quan niệm niết bàn như là một cảnh giới vật lý, điều đó hoàn toàn sai. Nó là một trạng thái tâm lý, khi mà tất cả dòng chảy của tham, của sân, của si, của phiền não, nghiệp chướng, lậu hoặc không còn nữa thì hạnh phúc tự động xuất hiện. Giống như là bóng tối khi có ánh sáng rọi vào thì tự động biến mất, và chỗ nào có ánh sáng thì chỗ đó không còn bóng tối nữa. Chỗ nào có niết bàn thì tất cả những dòng chảy của khổ đau đó tự động tan biến. Nhưng mà để đạt được cái niết bàn mà kinh điển Đại Thừa mong mỏi, đó là niết bàn của Phật tính, niết bàn của Phật, nó khác hoàn toàn với niết bàn của vị Bồ Tát và niết bàn của vị A La Hán. Nhưng mà cái con đường đến Phật quả rất là lâu xa, cho nên là các tổ là chư Phật đã phải phương tiện đặt ra ba chặng đường hạnh phúc khác nhau để cho người ta đi và có cảm giác rằng cái con đường đến đó với những ước muốn đẹp này nó dễ dàng được thực hiện. Và khi người ta đã được an thân, hưởng được những hạnh phúc của quả vị A La Hán rồi thì Đức Phật mới tiếp tục nói rằng đây chỉ là giai đoạn một mà thôi, chặng đường thứ hai còn nằm phía trước, và do đó phải có một ước mơ đẹp về chặng đường thứ hai để tiếp tục có được cái hạnh phúc của nó. Và cứ như vậy đi, hạnh phúc sẽ được xuất hiện. Và cứ như vậy thực hiện thì hạnh phúc cuối cùng, tức là hạnh phúc cao nhất, sẽ có mặt. Cho nên chỉ có trường hợp chúng ta thực hiện các ước mơ đẹp thì hạnh phúc mới thật sự. Và dầu những ước mơ đó nó chưa được là chín chắn, nó chưa được trọn vẹn, nhưng nó vẫn làm cho con người có được một cái nghị lực rất là kiên cường để vượt qua tất cả những gian lao và thử thách. Cho nên để đạt được ước mơ đó Nhà Phật dạy chúng ta là phải hỗ trợ đó bằng những hành vi tạo tác. Cầu nguyện suông không mang lại một kết quả nào cả. Ở trong Trung Hoa có một câu chuyện kể về một anh thư sinh bạch diện rất là giỏi. Trên đường trở về kinh để mà ứng thí, mong rằng mình đỗ trạng nguyên và con đường tiến thân phục vụ cho xã hội được mở rộng. Đến nửa đường thì anh ta mỏi mệt quá, mới xin tá túc ở một cái ngôi nhà của một bà lão ở bên vệ đường. Bà ta là một cái người hiếu khách mà rất là thương những con học trò nghèo khó gian lao, cho nên là mới là chiêu đãi anh ta bằng một cái nồi cháo, cái này là cháo gà, không biết nó ngon như thế nào nhưng mà nghe nói cháo gà đó, anh thư sinh là anh rất là khoái. Mỏi mệt quá cho anh ta là đã đặt lưng xuống là nằm ngủ liền. Trong giấc ngủ anh ta nằm mơ thấy rằng mình đổ được trạng nguyên, và sau mấy ngày thôi thì đất nước bị Lâm Nguyên, đó là giặc ngoài xâm, đó là giặc Mông Cổ đến đánh, cho nên là nhà vua mới cử tất cả là binh hùng tướng tốt để ra trận. Anh ta là một vị quan văn nhưng mà cũng có võ nghệ, rồi anh ta đăng ký để đi đấu, thì anh ta dẫn đầu đoàn kỵ binh đánh và chiến thắng được giặc Mông Cổ, trở về được vua gọi là hoan hô vạn tuế, và đã phong chức phò mã, tức là gả công chúa cho anh ta. Anh ta cảm thấy rất hạnh phúc, trên chỉ dưới một người và dưới là đứng trên tất cả thiên hạ, hạnh phúc vô cùng lớn, cái điều mà chưa từng anh ta có và chưa từng anh ta dám suy nghĩ ở trong cuộc sống thực tế. Nhưng mà trong giấc mơ, tất cả những ước mơ đẹp đó đều có mặt. Thì giấc mơ đó đang được diễn ra, đang ngon chớn, đang ngon lành vậy đó. Thì bỗng dưng bà lão mất khiều khiều anh ta thức dậy, nói rằng là cháo gần chín rồi, con hãy rửa mặt mà ăn. Anh ta tiếc nuối vô cùng, chảy nước miếng, không phải cha nó nước thèm cháo.
Thèm về cái cảnh trạng hạnh phúc của một anh phò mã như thế nào, vì anh ta em mà mơ ước đó.
Cái này chỉ là những ảo giác hạnh phúc trong lúc chúng ta mơ thôi, cái đó nguy hiểm. Thiền tông Trung Hoa nói những ước mơ trong cuộc đời lúc mà chúng ta đang thức mới nguy hiểm hơn, bởi vì chúng ta ước mơ dựa vào con mắt, ước mơ dựa vào lỗ tai, ước mơ dựa vào cái mũi, ước mơ dựa vào cái miệng, ước mơ dựa vào cái thân, đủ cơ năng để mà ước muốn. Cho nên những ước mơ đó nếu nó không phản ánh được sự thật thì cái khổ đau nó dần sẽ lớn lắm. Còn cái ước mơ trong lúc chúng ta ngủ nó chỉ để lại cái cảm giác tiếc nuối mà thôi. Cho nên là người tu là phải từ bỏ những cái mộng mị trong lúc mà chúng ta đang mở mắt. Và bỏ được mộng mị đó đó, thì hạnh phúc tự động có mặt. Trong kinh điển Pali thường đề cao vai trò của chủ nghĩa hành động, tức là hành động là tác nhân để mang lại hạnh phúc chứ không phải ước muốn. Đức Phật đưa ra cái hình ảnh đó là không thể nào chúng ta lấy được sữa từ cái sừng của con bò cái hay là con bò sữa. Hình ảnh này cái vẻ rất là thô nhưng mà đúng lắm, bởi vì sữa chúng ta chỉ có thể lấy từ cái vú của con bò thôi, chứ không thể là từ cái sừng, tại vì sừng không thể có chức năng để tạo ra sữa được. Nhưng mà trong cuộc đời khi chúng ta thức, chúng ta mơ có được sữa từ cái sừng nhiều lắm, có nghĩa là chúng ta chỉ mơ mà không có làm, cho nên là không đạt được kết quả. Như vậy để có được hạnh phúc thì chúng ta phải tìm được một cái tác nhân dẫn đến hạnh phúc, còn mơ mà thiếu tác nhân đó thì hạnh phúc sẽ vĩnh viễn vẫy tay chào và gặp mặt chúng ta nó phải trốn thôi. Trong khi đó Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là kinh Phổ Môn Quang Thế Âm, một cái phẩm được xem rằng là nó phản ánh cái hạnh từ bi cứu khổ của Bồ Tát Quang Thế Âm. Về phương diện văn bản học thì cái phẩm này được đưa vào rất là sâu. Trong vài thế kỷ đầu khi kinh Pháp Hoa có mặt, chỉ có tất cả là 26 phẩm thôi. Phẩm Bồ Tát Quan Thế Âm và phẩm Đà La Ni
là hai phẩm được đưa vào sau này. Nhưng mà rất tiếc, trong thực tế Phật tử Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên đều xem trọng cái phẩm này và biến nó thành một cái nghi thức tụng niệm hàng ngày ở các chùa, và dẫn đến một cái quyết định cho rằng nó là một bài kinh để mang lại cái hạnh phúc an lành cho con người. Trong đó những cái triết lý cao siêu thì người ta ít để ý tới, ví dụ như là cái phương pháp ngũ quán và phương pháp gọi là quán ngũ âm. Tức là ngũ quán và ngũ âm là hai cái phương pháp tu tập rất là đặc sắc ở trong kinh Pháp Hoa. Người ta lại không quan trọng, không phân tích, không giải thích, hoặc là cái hạnh nguyện ứng thân vô bờ bến của Bồ Tát Quan Thế Âm. 33 ứng thân, có chỗ đó là 32 ứng thân. Cái tinh thần giáo hóa cuộc đời mà như vậy phải nói là vô cùng tích cực. Mà trong thực tế đôi lúc chúng ta sử dụng đến nó nhưng mà chúng ta lại không biết. Mỗi một triều đại, giáo hội Phật giáo đều phải được các cái chính thể ủng hộ, và nhờ sự ủng hộ đó Phật giáo mới trở thành quốc giáo, và do đó cái con đường hoằng pháp truyền bá đời sống tâm linh mới được mở rộng. Cái thời đại Lý Trần, 4 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14, rõ ràng nếu như không có những vị vua anh minh biến thiền làm cái nguồn sống của tâm linh thì chắc chắn rằng thời đại đó chúng ta không thể nào đánh đuổi được ba lần giặc Nguyên Mông, được xem là giặc mạnh nhất lúc bấy giờ, đánh thắng cả Trung Quốc, một nước vô cùng lớn, lớn gần 10 lần, mười mấy lần so với nước Mông Cổ. Cái tiềm năng, cái giá trị của đạo Phật đóng góp cho xã hội rất là lớn. Nhưng mà nếu như không có sự ủng hộ của nhà nước thì có lẽ đạo Phật sẽ không lập được những kỳ công như vậy. Thì vấn đề ở chỗ là chúng ta chấp nhận sự ủng hộ đó ở mức độ nào để cho đạo Phật thật sự đóng góp. Nếu như chúng ta nhận sự ủng hộ với một điều kiện đi kèm thì rõ ràng sự ủng hộ đó là có dụng ý, không nên chấp nhận. Bởi vì cái gì mà đính kèm theo một yêu cầu, một điều kiện đó, lấy nó là chúng ta bị trói. Nó chẳng qua chỉ là một cái cục sinh gom lớn đó, ăn vào thì có vị ngọt, nhả ra thì tay đụng, chân đụng đều bị dính, ngồi cũng bị dính, nguy hiểm lắm. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta thái độ là vô ý, không sợ hãi, sống mà tinh thần vô ngã thật sự trên cái hoạt động bi trí và dũng. Để gì? Để chúng ta sáng suốt quyết định là những gì cần nên nhận từ những cái sự hỗ trợ cúng dường của các chính phủ nói chung. Cúng dường là chúng ta không nên từ chối, bởi vì tu sĩ sống bằng cái sự phát tâm của người tại gia. Dù người đó là những người theo đạo Phật, không theo đạo Phật, thậm chí chống lại đạo Phật, chúng ta vẫn được quyền nhận. Vì nhận như vậy là cái khế ước hạnh phúc được diễn ra giữa hai người. Thứ nhất, người cúng dường được hạnh phúc bởi vì gieo trồng một cái nhân lành. Thứ hai, người nhận phải tu tập như thế nào để xứng đáng với công sức mà người ta đã bỏ ra. Cho nên cả hai đều có lợi. Do đó tu tập không nên từ chối, mà nhận theo một điều kiện là điều mà chúng ta trói buộc mình. Và do đó sự hỗ trợ đó đôi lúc đó, nó sẽ làm cho mình trở nên khổ đau rất là nhiều. Trong đó chúng tôi rất là tâm đắc một cái câu, đó là ưng chỉ Bà La Môn Thân Nhi Đắc Độ Giả, tức hiện Bà La Môn Thân Nhi Vị Thuyết Pháp. Bà La Môn giáo là một ý thức hệ tôn giáo đối lập với đạo Phật. Nơi nào mà đạo Phật phát triển thì Bà La Môn bị giảm ảnh hưởng, và do đó Bà La Môn xem đạo Phật như là một cây gai. Nói chung các tôn giáo nhất thần và đa thần đều không thích đạo Phật, và do đó khi Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ, họ không tiêu diệt Bà La Môn giáo mà đi tiêu diệt đạo Phật. Bởi vì đạo Phật còn tồn tại thì cái ảnh hưởng nhất thần của Allah trước sau gì cũng bị sụp đổ, vì vai trò của thần thượng đế, thần linh chẳng qua chỉ là một sự bìa dân hiệp chúng của những giai cấp lãnh đạo chính trị mà thôi. Bởi vì thần thánh và thượng đế hoàn toàn không có thật ở trong cuộc đời. Người ta đã học được bài học rất là đau đớn của đạo Bà La Môn, từ một quốc giáo trở thành một tôn giáo không còn chỗ đứng ở trong đất nước Ấn Độ khi đạo Phật phát triển mạnh, nhất là đạo Phật Đại Thừa. Cho nên Hồi giáo đã tiêu diệt đạo Phật nhưng vẫn để cho Bà La Môn giáo phát triển.
Đó là một điều mà chúng ta nên lưu ý. Bởi vì quan điểm nhất Phật giáo nó chỉ khác nhau về cái nội hình ảnh thôi, khái niệm gọi là Brahma, Phạm Thiên hay là Allah, Thượng Đế thì chẳng qua chỉ là một cách gọi thôi. Còn nội dung đó là có một ông Thượng Đế tạo ra sơn hà vạn vật, con người, vũ trụ, an bài hạnh phúc khổ đau của cuộc đời mà thôi. Cho nên thay vì để cho người ta tin vào một đấng gọi là Phạm Thiên thì đổi đấng Phạm Thiên đó thành đấng Allah, người ta cảm thấy rất là dễ dàng, không có gì lấn cấn. Và Bồ Tát Quan Thế Âm làm công việc đó thì chúng ta tán thán rằng đây là hạnh nguyện độ sanh tuyệt vời, là một con người dám làm, mang một cái thân, mang một hình ảnh, mang một cái ý thức hệ của Bà La Môn để giáo hóa quân chúng theo tên là Phật đạo thì chúng ta tán thán. Nhưng bây giờ trong chế độ này, nếu như ai phát biểu là ưng dĩ cộng sản thân hay là xã hội chủ nghĩa thân nhi đắc độ giả thì có lẽ sẽ bị ghép vào một cái tội đó là thầy chùa quốc dân. Điều này đã khó, đó là cái nỗi đau của hai giáo hội. Chúng ta càng quy kết nhau chừng nào một bên cho rằng những người trong nước là quốc dân, một bên cho rằng những người ngoài nước là phản động, thì cả hai đều nguy hiểm hết, cả hai đều không làm cho đạo Phật xương thịnh được hết. Cho nên tinh thần của nhà Phật là phải vượt lên trên chính trị và đứng theo một góc độ nào đó. Chúng ta thấy là ở trong một hoàn cảnh khó khăn sau năm 75, nó không riêng gì đạo Phật mà tất cả các tôn giáo đều phải lâm vào một cảnh trạng giống nhau, là bị khó phát triển rồi thiếu điều kiện. Tất cả những thứ này chúng ta tạm gọi là những cái khó khăn khách quan, không quy trách nhiệm cho ai, cũng không đổ lỗi, cũng không trách cứ, mà cũng không là chỉ trích phê bình, mà chỉ nói rằng đó là vì Phật giáo chúng ta có được một cơ hội lớn sống trong một cái nghịch cảnh để làm Bồ Tát đạo. Nếu như không có Đề Bà Đạt Đa thì Đức Phật không phải là Đức Phật nữa. Cái sự tương phản của Đề Bà Đạt Đa làm cho hình ảnh Đức Phật ngày càng cao thượng đạt hơn nhiều. Cái khó khăn của hoàn cảnh làm cho những con người đạo Phật đang hành đạo trong cái khó khăn này trở nên nổi bật hơn. Trên có một lần chúng tôi tiếp xúc với Bùi Giảng, ông ta rất là căm thù Phạm Công Thiện, và có nhiều lần ông ta chửi tục nói rằng là Phạm Công Thiện nếu có ngon trở về Việt Nam mà sống, đừng có ở ngoài mà chữa bới. Cái câu nói này hoàn toàn không có chính trị, nhưng mà nếu phân tích chúng ta thấy rất là thâm thúy. Đó là khi chúng ta sống ở một hoàn cảnh khác, chúng ta được có một cái nhân quyền nào đó mà ở trong hoàn cảnh này không có, chúng ta có thể phát biểu theo cách thức mình muốn, không ai bắt mình cả. Nhưng mà trong hoàn cảnh đối ngược lại đó, nếu như chúng ta nói những điều đó thì chẳng những không có lợi mà đạo mình cũng không phát triển được. Cho nên trong hoàn cảnh đó thì chúng ta hành đạo như thế nào để không vi phạm luật pháp nhà nước nhưng mà vẫn để cho đạo được phát triển một cách mãnh liệt và trường tồn với con người, phục vụ cho nhân sinh và vũ trụ, thì đó là một cái rất là khó. Dĩ nhiên chúng ta cũng không đồng tình về cái cách sống của nhà văn nhà thơ Bùi Giảng, bởi vì ông ta là một cái người si tình, tìm những cái hạnh phúc giác quan. Đọc vào thơ của ông ta chúng ta sẽ thấy toàn là dục tính. Nếu đọc ngược, đọc xuôi thì thấy rất là hay, nhưng mà đọc ngược toàn là những cái chuyện mà hưởng thụ lạc thú mà ông ta không có cơ hội để mà có đó trong cuộc đời. Cho nên văn tức là người trong trường hợp này là rất là đúng. Tức là những gì chúng ta muốn mà chúng ta không được, chúng ta thể hiện nó qua chữ nghĩa văn chương để thỏa mãn, để phóng thích cái nỗi đau mà mình không có. Và dĩ nhiên đứng ở một hoàn cảnh khác để phê bình một hoàn cảnh khó khăn là những người không có rộng lượng lắm. Trong một đất nước mà hoàn cảnh nó không được thuận lợi mà mình vẫn làm đạo được, cái đó mới hay. Theo chúng tôi là như vậy. Cho nên là những người con Phật, chúng ta nên xóa bỏ ý thức hệ cũ và mới. Chỉ có một đạo Phật duy nhất, không có đạo Phật cũ, đạo Phật mới, cũng không có đạo Phật thống nhất và đạo Phật không thống nhất. Tất cả những cái gì mà bám vào một cái chủ nghĩa, một cái học thuyết hay là một cái danh nghĩa nào đó và cho rằng chỉ có danh nghĩa này mới mang lại cái chân giá trị hạnh phúc cho đạo Phật, tất cả những cái đó đều làm sai với bản chất của đạo Phật. Tuy nhiên cái chuyện mà tùy cơ tùy duyên áp dụng là ưng dĩ cộng sản thân, là ưng dĩ xã hội chủ nghĩa thân nhi đắc độ giả, tức hiện cộng sản thân
là xã hội chủ nghĩa thanh duy Việt Pháp. Chúng tôi cho rằng đó là một học thuyết mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm bao nhiêu thế kỷ trước, nhưng rất tiếc là chúng ta không học theo. Nhưng vấn điều mà chúng ta cần phải lưu ý chỗ là gọi là ưng dĩ cái cộng sản thắng theo cách thức nào thì mới là bảo vệ Phật pháp. Cộng khéo cũng không tốt. Chúng tôi mong rằng là quý thầy là những người có nhiều cái khả năng tư duy với một cái sức trẻ, cái tiềm năng lớn, sẽ hiểu được cái giá trị mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã cống hiến cho chúng ta. Nhưng mà nếu như chúng ta mà ở nước ngoài mà đem cái học thuyết này thì đương nhiên là không có chỗ đứng rồi. Như vậy chúng ta có phải là người ba phải hay không? Tùy duyên có phải là ba phải hoặc là không? Bởi vì chúng ta tùy duyên nhưng mà chúng ta không lấy cái học thuyết chủ nghĩa đó làm chân lý của mình. Đạo Phật có học thuyết riêng, có chủ nghĩa riêng, có cái giá trị chân lý riêng, có cái cách thức để phục vụ nhân sinh riêng. Chúng ta đừng đánh đồng hai cái. Phương tiện hòa hoan đồng trần để làm những chuyện mà trong hoàn cảnh đó chúng ta phải làm, nếu làm khác không tồn tại được. Ở nước ngoài thì phải là ưng dĩ nhân quyền thân như đất độ giả, chứ nếu mà nói ưng dĩ cộng sản thân là có nước là chết thôi. Cái đó nó thật. Chúng tôi là không có chống đối hoặc là không tán đồng bất cứ một cái chủ nghĩa học thuyết nào, bởi vì mình là những người theo đệ tử Phật, mình có một cái lập trường của những người con Phật riêng. Nhưng mà đừng bao giờ chống đối ai. Chống đối là sai lầm, thì bản chất là Phật không cho phép chúng ta chống đối. Cho nên là tu tập biến những ước mơ đẹp trở thành một cái cơ năng để cảm thụ hạnh phúc là một điều rất nên làm. Và cái tư duyên nào cũng phải được hướng dẫn bởi trí tuệ, thì cái gốc chúng ta mới giữ được. Cái mà Đạo Phật nói là tư duyên bất biến. Để có được cái bất biến thì chúng ta phải có trí tuệ. Còn tư duyên mà chạy theo người khác á, rất nguy hiểm. Có rất nhiều người khi ra phục vụ cho Đạo Pháp luôn luôn mang một tâm niệm, đó là trong thời gian đầu mình nói theo những gì người ta muốn, rồi về lâu về dài mình làm những gì mình muốn. Nhưng mà làm có những trường hợp á, là lúc đầu á, giờ chúng ta làm những gì chúng ta muốn, nhưng mà về lâu về dài á, chúng ta làm những gì mà người khác hiểm. Nếu mà tùy duyên theo trường hợp đó, nó xa lìa bản chất của đạo. Và do đó cứ ước mơ đẹp á, chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được, không bao giờ có mà. Cho nên bản chất của ước mơ đó chỉ là một cái công cụ kích thích làm cho con người được phấn chấn, tạo được một lý tưởng tốt, dấn thân một cách kiên định, đi đến một con đường một cách thành công và cuối cùng. Còn bằng không thì tất cả những thứ này nó chỉ mãi mãi là những tòa lầu đài ở trên cát thôi. Cho nên chúng ta phải nhìn vào cái cú cánh của sự vật hơn là đánh giá hơi hợp vào những sự kiện và những biểu hiện của nó. Cái thức hệ Phật giáo nào phục vụ cho dân tộc thật sự, cho đại đa số thật sự, thì chúng ta dựa vào cái hệ quả mà nó đã mang lại. Dù chúng ta nhân danh cỡ nào đi nữa, mà nếu như chúng ta không mang lại hạnh phúc cho con người, cho cuộc đời, thì tất cả những cái danh nghĩa đó chỉ vứt đi không xài được. Có một lần khi Hòa Thượng Thanh Từ sang Mỹ thuyết pháp thì người ta biểu tình rất là đông và cho rằng Hòa Thượng là đại cộng sản. Cho nên là mỗi chùa cô lập không dám mời Hòa Thượng về, cho nên Hòa Thượng phải giảng về công viên, vân vân. Trước đó có một cái tờ tạp chí Tết Phỏng Vấn, thì Hòa Thượng có trả lời như thế này mà chúng tôi cho rằng rất hay. Nếu như chúng ta phải mang một cái danh nghĩa và cho rằng nó phản ánh được bản chất của Đạo Phật, ngoài danh nghĩa đó không còn là Đạo Phật nữa, thì chúng ta đang đi trên con đường tà, chứ không phải là hoằng pháp lợi sanh. Chúng tôi nghĩ câu nói đó rất là hay. Và sau khi phát biểu câu nói đó thì người ta càng chống đối Hòa Thượng nhiều hơn nữa. Cho nên Hòa Thượng mới về Việt Nam ra hàng loạt cái băng gọi là Hoằng Pháp trong Bảo Tát là vậy. Ở nước ngoài người ta khi mà ghét nhau thường chụp mũ cho nhau bằng một chiếc đón gọi là cộng sản. Và người nào bị chụp cái mũ này rồi thì khó làm đạo lắm. Chùa chiền cô lập, quần chúng không dám đến chùa. Nhưng mà chúng tôi cho rằng đó là những quan điểm rất cực đoan, rất sai lầm. một người cộng sản không có được Phật tính hay sao? Trong kinh điển nhà Phật Đại Thừa cho rằng nhất xiển đề là những người không có niềm tin, không có lý tưởng của cuộc sống, làm những nhiều, làm rất nhiều việc ác mà vẫn có khả năng làm Phật, và Đức Phật điều thọ khí cho họ thành Phật trong tương lai. Thì tại sao những người cộng sản lại không có năng thành Phật? Ai dám nói rằng người cộng sản gọi là thiếu thông minh hơn những người tư bản? Nếu như không có chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ 20 này thì chúng tôi dám đảm bảo rằng những anh tư bản là những anh không xài được, lấy quyền lực sức mạnh đi xâm chiếm nước khác bằng một chiêu bài, đó là mang lại hạnh phúc cho những nước, gọi là mang ri mọi sở, làm sao có thể chấp nhận được? Nhưng mà từ khi chủ nghĩa cộng sản có mặt, họ đã thay đổi thế cờ, không còn đi xâm chiếm nữa, nhưng bây giờ họ xâm chiếm bằng một cách khác, đó là tạo sự khác biệt về giá trị kinh tế và thương mại. 15.000 đồng Việt Nam mới bằng được một đồng của Mỹ. Chỉ chừng đó thôi là sức lao động của người Việt Nam bị đánh mất đi rất là nhiều. Gần gì phải đổ quân tốn rất nhiều tiền ở nước Việt Nam để có được những giá trị kinh tế đó. Chỉ cần tạo sự khác biệt giữa hai nền kinh tế là có thể hưởng được những cái quyền lợi, biến mình trở thành độc tôn trên thế giới rồi. Cho nên tất cả những vấn đề này chúng ta nên suy nghĩ. Mặc dù chúng tôi biết là nói nhiều về vấn đề này thì không hay, có thể là bị gán ghép vào việc này việc nọ, nhưng mà là người con Phật thì chúng ta phải có một cái bản lĩnh. Nhưng không nói thôi, nói không sợ, và nói với một thái độ chịu trách nhiệm, miễn là chúng ta nói bằng một tinh thần rất là xây dựng và một tinh thần tìm một giải pháp thật sự cho con đường hạnh phúc. Không có chủ nghĩa cộng sản thì rõ ràng đất nước Việt Nam mãi mãi là tay sai, mãi mãi là thuộc địa của Pháp và của Mỹ thôi. Dĩ nhiên nó chỉ phục vụ cho hạnh phúc của một số tối thiểu dân tư bản nào đó. Và điều đó nói theo đạo Phật, đó là sai với tinh thần nhân bản của cuộc đời. Cho nên chúng ta phải cảm ơn chủ nghĩa cộng sản, bởi vì nhờ có chủ nghĩa cộng sản cho nên cái tinh thần và cái chủ nghĩa nô lệ thuộc địa đã biến mất trên thế giới. Nhưng mà về sau này chúng ta phải cảm ơn chủ nghĩa tư bản, bởi vì nó đã tạo ra một phong cách mới về chế độ an sinh xã hội mà chủ nghĩa tư sản đã trình bày ở trong lý thuyết của mình nhưng mà chưa làm được, bởi vì đang trong thời kỳ quá độ. Chúng tôi đọc một cái cuốn Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa của Thực Khắc, do một cái nhà khoa học Hàn Lâm Viện của Thực Khắc đã viết về kinh nghiệm kinh tế thị trường của Đông Âu sau sự sụp đổ của Nga Xô, và cuốn này được chính phủ Việt Nam cho xuất bản hẳn hồi. Và trong đó có một câu kết luận mà chúng tôi cho rằng là rất là bén lửa, nhưng mà phải tán thán rằng là nhà nước chúng ta bây giờ rất là thoáng về cách nhìn. Một cái đoạn như thế này: về mọi phương diện của cuộc đời, chủ nghĩa tư bản hơn hẳn chủ nghĩa cộng sản. Câu nói đó mà nếu nói cách đây mấy năm là ở tù, mà tác phẩm này được xuất bản, mà xuất bản bằng một loại giấy rất tốt, chỉ trong vòng 2 tháng thôi tái bản đến 3 lần, một lần như vậy là cả 10 mấy ngàn cuốn, đâu phải chuyện dễ. Về mọi mặt, chủ nghĩa tư bản hơn hẳn chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà chúng tôi thêm một câu nữa, mở hoặc đơn, là trong giai đoạn này thì được, chứ còn giai đoạn trước là chủ nghĩa tư bản là thua chủ nghĩa cộng sản, bởi vì anh ta là một cái chủ nghĩa bóc lột thôi. Cho nên là đạo Phật thì không chạy theo một chủ nghĩa nào hết, nhưng mà đạo Phật không thể tách rời nó, bởi vì đạo Phật phải tùy duyên vào từng hoàn cảnh của xã hội để làm một cái trách nhiệm hoằng pháp mà Đức Phật đã để lại một cái gia tài tâm linh rất lớn cho chúng ta. Và là người con Phật, chúng ta có quyền có những ước mơ đẹp về cái đó. Làm thế nào để đạo Phật ngày càng phát triển, không mất đi bản chất của mình, nhưng mà đừng để đạo Phật trở thành một cái lực lượng đối lập đối với bất cứ một chủ nghĩa, một học thuyết nào, bởi vì điều đó đã sai với tinh thần từ bi bất bạo động của đạo Phật. Nói cách khác là đạo Phật phải thật sự tách rời khỏi tất cả ý thức hệ chính trị. Và ước mơ đó chắc chắn rằng nó sẽ có mặt với chúng ta. Mong rằng quý thầy suy nghĩ thêm, và chúng ta tạm dừng tại đây. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả an cư, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về một số nguyên tắc đạo đức, và thông qua đó hướng đến để sống hạnh phúc và an vui trong cuộc đời. Nói một cách khác là quan niệm hạnh phúc trong Phật giáo được đặt nền tảng ở trên đời sống đạo đức. Dĩ nhiên nó vượt ra khỏi những khuynh hướng hưởng thụ đạo đức, hưởng thụ hạnh phúc mà không đặt đến cái lợi ích an vui của cộng đồng và xã hội. Và hạnh phúc trong trường hợp đặt trên nền tảng của lòng vị kỷ, dĩ nhiên nó sẽ mang lại khổ đau cho đa số, hay khổ đau cho tập thể. Và đó là những cái khuynh hướng không bao giờ được tán đồng và cần phải được loại trừ đối với những người có tinh thần hướng đến con đường giác ngộ và giải thoát. Chúng ta đã từng nghe ở trong kinh Định Nghĩa, một trong những cơ sở dẫn đến khổ đau của loài người đó là ước muốn mà không được tội nguyện. Nghĩa là cái nguyện ước được diễn ra theo một cách và kết quả thành tựu theo một hướng hoàn toàn đối lập. Điều đó nó làm cho con người trở nên hoàn toàn thất vọng. Cái thất vọng đó một mặt nó phản ánh những cái nỗ lực dụng công theo đuổi một lập trường hay là một sự nghiệp lại không được đền bù trả giá một cách đúng mức, cho nên con người trở nên khổ đau. Khổ đau trước nhất vì sự tiếc nuối những gì mà mình bỏ ra mà không đạt được, và khổ đau thứ hai đó là cái kết quả, cái mà con người nghĩ rằng nó sẽ đáp ứng được ở cái mức độ cuối cùng, nhưng mà rồi mọi việc nó diễn ra theo cách thức riêng của nó. Nhưng mà vấn đề đặt ra là liệu khi mà cái ước muốn được tạo nguyện, chúng ta có thật sự được hạnh phúc hay không? Câu trả lời nó tùy thuộc vào nội dung của từng ước muốn. Nếu như mình muốn ăn cắp, trở thành một kẻ ăn trộm chuyên nghiệp, và sự thành tựu ước muốn này rõ ràng không thể nào mang lại hạnh phúc, mà chỉ là mang lại một cái niềm vui. Cái niềm vui đó nó nuôi lớn cái bản ngã, cho thấy rằng mình là một tay lão luyện ở trong nghề, chừng đó thôi. Còn hạnh phúc thì không có mặt thật sự. Nhưng mà rất tiếc là rất nhiều người theo đuổi những cái khuynh hướng xấu đó, hoặc là đánh đồng hai thứ này là một với nhau. Cái niềm vui là hạnh phúc. Và có nhiều người truyền bá cái niềm vui đó đó bằng một cái tiến trình rất là mạo hiểm. Có câu chuyện kể rằng hai cha con làm nghề ăn trộm. Người cha vô cùng lão luyện và người con muốn trở thành người cha thứ hai, có nghĩa là không thua kém gì cha mình về cái tài ăn cắp. Và anh ta yêu cầu cha mình truyền cái nghề cho mình một cách chánh tông. Dĩ nhiên người cha là muốn truyền nghề, bởi vì có thêm một người con cùng chí hướng thì rõ ràng cái niềm vui về cái nghề nghiệp này nó giúp cho ông ta có thể theo đuổi một cách là lâu dài và an toàn hơn là hợp tác với những người khác. Bởi vì hợp tác nó còn ảnh hưởng đến cái chế độ ăn điều chia đồng. Nếu cái đó không thỏa mãn được các cái phương diện đối tác giữa hai bên thì việc ăn cắp ăn trộm có thể bị bể lộ do một trong hai người đó khai báo. Thì hôm nọ vào lúc giữa thì người cha dẫn người con đến một cái nhà rất là giàu có, tìm cách lẻn vào trong nhà. Lúc đó người cha bảo người con hãy chui vào trong cái tủ quần áo, rồi biểu là hãy chờ cha chỗ này. Khi nghe hiệu lệnh của cha thì con mới bớt được gọi là hành động. Người con mừng lắm, lần đầu tiên mà người cha mình tin tưởng khả năng của mình, mặc dù mình chưa có xuất chiêu lần nào. Sau khi người con chui vào trong cái tủ thì người cha hô lớn lên đập nhà đập cửa rồi nói là ăn trộm ăn trộm, người cha bỏ chạy trước, gì sẽ xảy ra ai đón cũng biết được thôi mà. Người cha là cao chạy xa bay về cho nhà ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau người con lẻn bẻn trở về hầm hực vô cùng vào tính là thanh toán cha mình. Rồi cha chơi cái trò này là kẹt con quá, con nhờ cha truyền bá lại cái nghề ăn trộm mà không ngờ cha lại hại con như thế này. Tha cha khuyên con là nên làm một cái nghề khác con cũng vui, cha hứa rồi cha dẫn con, cuối cùng á cha đẩy con vào chỗ chết. Thì cha nói là khoan, phải bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, rồi kể cho cha nghe con thoát bằng cách nào. Anh con trả lời là khi con vào trong tủ hô lên một cái vậy toàn gia đình đều thức dậy, họ đi lục soát lung tung hết và cuối cùng thấy ai họ bắt đầu ngủ tiếp. Rồi con phải lẻn ra, lẻn ra chó phát hiện được sủa cắn, bây giờ còn dấu thẹo đây, chạy trối chết rồi không dám chạy về làng bởi vì sợ người ta truy đuổi theo bắt luôn cha, cho nên con phải chạy chỗ khác. Và đó là lý do bây giờ đến sáng con mới về tới nhà. Người cha vỗ vào vai của đứa con chúc mừng con đã thành người. Cái câu chuyện này một mặt nó phản ánh cái chủ nghĩa kinh nghiệm, nhưng mặt khác nó phản ánh một cái gì đó liên hệ đến ước muốn được thành tựu chưa chắc là một niềm tin.